Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Lời đầu tiên, Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào Nhã Quyên và đặc biệt xin chào anh Bùi Hữu Liêm. Lẽ thì Thanksgiving năm nay anh ở tiểu bang Florida nắng ấm hay là ở bên Cali cũng nắng ấm nữa không anh?
Bùi Liêm đã về lại California là 2 ngày trước Thanksgiving. Thì mấy hôm trước thì nghe nói lạnh lắm, nhưng mà mấy ngày nay cũng tương đối cũng được, cũng 60 độ rồi, cũng có trời nắng. Ấm thì không ấm lắm, nhưng mà mặc 2-3 áo vô thì cũng ấm.
Vâng. Như vậy mùa đông thì ở tiểu bang nào hợp hơn thưa anh?
Florida cũng vẫn tốt hơn chứ. Florida chỉ có 1-2 ngày đó trước khi đi thì nó 60 độ, nó cũng hơi lạnh, nhưng mà nó hơi mát mát mà không có nắng thôi. Nhưng mà rồi cái một vài ngày sau đó thì có mấy người bên đó gọi qua hỏi đi biển chỗ nào gì đó thì lại thời tiết lại trở về lại 80 mấy độ. Thành ra Florida vẫn là một cái nơi tốt cho mọi thời tiết.
Vâng.
Trừ mùa hè. Và kéo phải chịu cái rủi ro của hurricane.
Vâng, như vậy thì có lẽ là Florida nó tự gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa nữa thân. Tức là ở bên Florida bây giờ là có khuynh hướng, tức là đảng Cộng Hòa này, rồi khí hậu rồi ấm áp này, rồi người đẹp cũng nhiều nữa. Thành ra là có lẽ là nơi lý tưởng phải không thưa anh? Chứ Cali thì bây giờ người ta than phiền nhiều quá rồi.
Thì đó về Cali thì một vài chuyện, không biết là cái con COVID nó vẫn còn ở Cali hay sao mà người ta đeo mask vẫn nhiều hơn nhiều. Đó là một cái điều ghi nhận. Với lại điều thứ hai, mới đi qua thăm một ông bạn làm nghề sửa xe thì ông dặn dò là xe phải đậu vô trong gara. Bây giờ mấy cái xe cũ nó đi cắt cái gì đó, Catholic Converter hay cái gì đó, nó bán 100-200 bạc mà mình đem đi thay đó không cũng tốn cả gần 1000 bạc đó. Thành ra mấy xe mới lắm thì nghe nói không sao, tại nó gắn những chỗ không tháo được. Còn mấy xe cỡ đời chừng 10 năm trở về trước hay gì đó thì coi chừng là nó chỉ cần mấy phút thôi là nó lấy cái đó. Thành ra nó không có kể vùng nào hết. Thành ra cái ông đó thì ngày xưa cũng ở trong vùng này, rồi ổng bán nhà, ổng đi vô khác thì ổng mới biết mấy người hàng xóm cũ của ổng trên này, tức là cũng trong vùng của mình, cũng là ở khu trên đồi rồi các thứ khác, cũng biệt lập các thứ khác, nó cũng tới nó lấy à. Mà cái mình vẫn trong khu vẫn có xe security chạy vòng vòng sáng tối gì đó không biết, mà không biết nó canh những giờ nào mà vẫn có người bị. Nên California là như vậy.
Vâng, anh lúc anh vừa nói là ở bên Cali bây giờ cũng nhiều người còn mang mask. Ở Texas này thỉnh thoảng cũng Nguyên Hoàng cũng thấy cũng có người mang mask. Anh có thể là nhiều khi họ mang vì lý do khác, không phải vì COVID. Như Nguyên Hoàng đó, hồi mà trước chưa bị dịch đó, là cái mùa này hay bị dị ứng thảm, cái thảm trong nhà, rồi dị ứng trời mà hơi lạnh lạnh, nhưng mà chủ yếu là cái mùi thảm thôi. Vô sợ làm sợ mà trong sợ mà họ trải thảm là Nguyên Hoàng khó chịu. Thì hồi đó không biết cách gì để mà khỏi bị cái mũi mình nó cứ cái chảy nước mũi hoài vì cái dị ứng đó. Thì khi mà có COVID rồi thì mang cái mask đó thì tự nhiên không có bị cái dị ứng cái đó. Thì thành ra sau hết dịch rồi Nguyên Hoàng vẫn cứ thích mang cái mask để khỏi ngửi cái mùi thảm. Cho nên nhiều người mà không biết bên Cali họ mang như vậy có phải cái lý do giống Nguyên Hoàng không. Nhưng mà Nguyên Hoàng nhớ là khi mà mới mà bắt đầu có COVID có nhiều người đưa ra những cái phương cái bài thuốc đông y thôi anh, hoặc là thuốc mà thực vật thôi mình uống. Họ nói là Nguyên Hoàng thì chưa dùng, nhưng mà nhiều người nói là mình uống lá cây này cái kia đại khái nó cũng có thể là giúp. Thì không biết anh nghĩ sao anh?
Vũ Liêm nghĩ nó cũng vẫn có cái hiệu quả. Làm sao mà trong mấy cái ngày đầu mình làm xong hay các thứ khác, nếu mà làm được mà nó làm nhẹ cái tình trạng của bị thì cũng vẫn là tốt hết, để khỏi phải đi vô bệnh viện. Bởi vì nó vẫn cái đầu đuôi, nó vẫn có cái nguyên thủy cái chuyện tới, nó không đổi là cứ đi về đi, khi nào bị nặng thì vào đây. Không có một cái lối chữa bệnh đó như thế nào. Nhưng này liền có cục ung thư nói khi nào ung thư nó tái phát bự ra, nó lan ra rồi hãy tới đây. Nói vậy thì mình gần chết chỗ chết rồi còn gì nữa. Thành ra cái một cái kiểu nói mà khi nào bị nặng hơn về đây, Bùi Liêm vẫn mãi mãi không chấp nhận một cái loại chữa bệnh như vậy. Đó, thành ra phải có cái action làm gì như vậy đối với người ta, các thứ khác như vậy, chứ không nói là đi ngược trở lại khi nào bị nặng. Thành ra Bùi Liêm vẫn cho rằng có những cái phương án khác thì vẫn tốt thôi. Chẳng hạn như cái chuyện đã đọc lại một cái bài cái trong FDA đàng hoàng á, họ còn ra nói là cái thuốc ivermectin nó xài cho ngựa uống, mà không phải. Cái đó thì đừng là có một sự trị những cái loại bệnh sáng lại hay gì đó, người ta dùng cái đó. Đó, thành ra đâu phải là gọi là ngựa uống, mà bây giờ cái đó nó có quốc thiệt. Người ta với bác sĩ bên những tiểu bang khác họ trị, nó vẫn quốc được. Thành ra Bùi Liêm lại thấy một cái điểm của California nữa là cảm thấy về kỳ này về Florida là chắc chắn phải đổi hết các bác sĩ này nọ hết, không giả từ bên này rồi không có ứng tiếp nữa. Tại vì bây giờ cái ở bên đây cái những cái đạo luật của California có thể những bệnh khác thì nó ok, nhưng mà nghĩa là ở của trên state government á, mà nói mà làm khác, nói ngược lại các thứ khác á, sẽ bị mất bằng. Thì như vậy Bùi Liêm nghĩ giống bác sĩ quốc doanh quá. Đó, thành ra là cái vấn đề là như vậy. Thì có lẽ họ muốn áp dụng cho cái vấn đề COVID thôi hay là sao không biết, nhưng mà nó làm mất cái chức năng của người bác sĩ. Người bác sĩ là phải chăm sóc bệnh nhân, mỗi trường hợp bệnh nhân nó có thể khác nhau, không thể nào gọi là giống nhau được hết. Thì như vậy cái chuyện đó người bác sĩ họ có chịu trách nhiệm, họ ra trường có lấy bằng, họ tuyên thệ, họ chịu trách nhiệm về những chuyện họ làm. Đó, làm gì tại sao phải đi ngược lại, không cần biết có chết hay không chết cũng bị mất bằng. Thì như vậy có nghĩa là có một cái chỉ thị ở trên làm thuốc cái đó. Thành ra Bùi Liêm nhất định kỳ này là về đổi hết, không có dính líu gì tới bác sĩ ở đây nữa. Thành
vâng, thật ra cuộc đời có gì đẹp bằng mà không có bác sĩ, tức là mình không cần bác sĩ thưa anh, chứ không phải là đời mà không có bác sĩ thì chắc cũng dễ tiêu
phải không? Nhưng mà phải có một cái chỗ dựa nào chứ mình
nhưng
đâu có tìm được.
Nếu không có bác sĩ thì phải ăn táo mỗi ngày, one apple a day take doctor away.
Táo xanh hay là táo đỏ?
Không biết
táo đỏ nó hấp dẫn
không anh. Biết là Bạch Tuyết ăn táo xanh hay táo đỏ vậy anh Nguyễn Hoàng.
Thôi thành ra bây giờ sẵn cái đề tài đó, Bùi Liêm cũng đang muốn nói chuyện cái đu đủ xanh, thấy không? Đó thì Bùi Liêm thì xưa giờ thích ăn đu đủ xanh lắm, mà nếu có được bầu khô thì cũng tốt, mà không có cũng ăn không nữa, ăn chỉ trộn với cái mấy cái giấm rồi thêm nước gì dầu tương rồi bỏ ớt này nọ. Đó thành ra cái bà xã biết vậy, thành ra về là đã chuẩn bị sẵn một cái trái đu đủ xanh. Nhưng mà thực sự thì bên Florida cũng có, mà chỉ có một cái là đôi khi có loại, có cái chợ cũng xanh như vậy, nhưng mà mình xẻ ra nó lại màu hơi đỏ 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 hường rồi. Đó, thành ra cái giống đó nó khác. Rồi cũng có loại cũng xanh, cũng cứng như vậy, mở ra thì nó đúng là đu đủ xanh. Thành ra mình phải chọn cái chợ nào mà nó bán cái loại nào để mình biết là nếu mình muốn bào cái đu đủ xanh kiểu đu đủ bò khô kiểu đó đó thì mình phải mua cái loại nào. Thì đi mới ngồi nghiên cứu lại cái khác, coi thử có cái chương trình, có cái chuyện gì học hỏi được không để chia sẻ cho quý thính giả. Thì lại đọc được một cái bài của National Institute of Health, đó là một cái chức năng của Ferrero về vấn đề sức khỏe đó. Thì họ làm một cái thí nghiệm đu đủ xanh đó với lại những con chuột béo, là nó gọi là fat rat đó. Thì họ thấy rằng là có những cái vấn đề trị được những cái liver, fat liver của cái con chuột đó, và họ thấy có những cái data để họ nghĩ rằng là con người dùng cái đu đủ xanh đó cũng có thể trị, cũng có thể làm giảm đi được những cái fatty liver đó. Thì đọc ra có nhiều cái lợi ích khác, muốn diet mình đã nói đề tài đề về diet, uống cà phê, tập thể dục, các thứ khác, bây giờ có thêm nữa, thực sự ăn cái đu đủ xanh cũng làm có thể là không có có phát phì lên đó, thì đó là một cái điều tốt. Thì nhà quê anh Nguyễn Hoàng có cái có những cái có thích thú đu đủ xanh hay là có biết gì về cái loại này, trái cây này không?
Cái đu đủ xanh như anh nói là ăn mấy cho đủ anh?
Tại sao ý là sao?
Chứ cứ nói ăn đu đủ thì mình biết
ăn làm sao cho nó đủ hả?
Vâng, chứ cái từ đó nó mơ hồ quá, cứ nói, ăn đu đủ đi.
Nhưng mà
gái không muốn ăn nữa thôi.
Dạ. À, thật sự em chỉ ăn được đu đủ xanh, nếu mà đu đủ chín lại ăn không được. Không phải, để như thế này. Một số người họ không ăn được sầu riêng, tại họ kêu cái mùi sầu riêng nó hôi quá cho nên họ ăn không được. Nhưng mà em lại ăn sầu riêng, ăn bao nhiêu ăn cũng được, ăn mít ăn bao nhiêu ăn cũng được. Một số người cũng không ăn được mít, nhưng mà giống như một số người ngửi thấy mùi sầu riêng á là thấy nó hôi, thì em lại ngửi thấy cái mùi đu đủ chín là em lại thấy nó hôi, cho nên là em lại ăn đu đủ chín không được. Ai mùi đu đủ chín á, thì đu đủ chín á nhiều khi nó rất là tốt, nhưng mà khi mà em ngửi cái mùi đu đủ chín thì giống như những người không ăn được sầu riêng vậy, em ngửi em thấy nó hôi lắm, lại không ăn được đu đủ chín mà chỉ ăn được đu đủ
như vậy. Xay lên thì sao, nếu xay lên uống có được không?
Không, tức là mùi đu đủ chín là em ngửi không được. Em cũng giống như nhiều người không ăn được sầu riêng vậy đó, tức là ngửi cái mùi em không có thích. Nhưng mà đu đủ xanh lại ăn được, tức là ăn gỏi, gỏi khô bò rồi ăn được. Nhưng mà tới đưa đu đủ chín không có ăn.
Thì như vậy cứ tiếp tục ăn đi thì cũng tốt. Tại vì cái nó nói lên nước da sẽ mịn hơn.
Không, người ta nói là anh dùng cái đu đủ xanh á, mà anh làm không phải ăn, mà trong cái đu đủ xanh nó có chất enzyme á, anh chà lên cái da mặt nó sẽ lột cái những cái da chết rồi cũng rất là tốt. Nhưng mà tại vì hình như cái trong cái đu đủ xanh nó có cái chất enzyme này đó, nó làm cho cái da, nhưng mà phải biết cách làm nữa. Nhiều khi đừng có lạm dụng bất cứ một cái gì mình dùng á, mình lạm dụng á thì nó không biết làm á thì nó sẽ làm hư cái da mặt của mình.
Vâng, thì Nguyên Hoàng nhớ cái cuốn phim mà mùi đu đủ xanh đó của đạo diễn Trần Anh Hùng đó, thì cái cô diễn viên chính trong cuốn phim đó có nước da rất là đẹp thưa anh. Cái mặt cô thì không đẹp, mặt thì dễ thương thôi. Hơn nữa
không phải Việt Nam, cô đó nhưng không phải Việt Nam.
Cô đó không phải Việt Nam.
Một cái người khác, cái dạo đó mình cũng thắc mắc sao họ không đi kiếm cái người
có tên Việt Nam mà Trần Nữ Yên Khê thì cổ là có tên là Trần Nữ Yên Khê. Vâng, vợ của ông mà.
Như vậy mà tại sao có một người nào khác nữa trong đó lại không phải Việt Nam ta? Hiểu với Bùi Liêm thì không rõ lắm, cũng quên mất rồi. Có coi phim đó mà dạo đó thì nó là nằm trong cái International Movie. Nó không phải phim ở Việt Nam gì hết, mà đạo diễn ở đâu nước ngoài, ngoại quốc, Pháp hay đâu đó, thì nó một phim nó cũng nhẹ nhàng, một cái nó không có một cái gì tình cảm mạnh mẽ cả, nhưng mà đại khái cũng cái đó, cái phim đề là mùi đu đủ xanh đó, thì mà quay lâu quá rồi, giờ nhiều khi tình tiết ra sao cũng quên
mà
mất.
Em thấy em nhớ như em cũng có lần coi mà hình như cái phim này nó cũng không có cái gì để lại.
Vâng,
cho
nó
mình
rất là chán.
Nó hơi chậm
nhạc.
Vâng.
Tình cảm nó có vẻ slow motion mà nó không có nó giống như ấp ủ trong lòng chứ cũng không có diễn tả ra gì hết, không hiểu tại sao.
Vâng,
thành ra mình không nhớ được cái action, mình không có cái action gì bốc lửa để mình nhớ hết. Đó, thành ra
Thì cái phim đó, mà những cái phim khác của ông Trần Anh Hùng, Nguyên Hoàng cũng coi phim, có cái phim mà chiều mùa hè chiều thẳng đứng đó, bên Việt Nam dịch vậy, Nguyên Hoàng không biết dịch sao, thì cái tiếng Anh là Vertical Ray of the Sun đó, thì dịch là mùa hè chiều thẳng đứng. Thì phim đó thì Nguyên Hoàng không có coi, nhưng mà phim Xích Lô đó thì có chiếu ở Mỹ đây, thì Nguyên Hoàng cũng có đi coi, nhưng mà đúng là chán. Cái cuốn phim nó rề rề coi, nó ngồi mà buồn ngủ. Và cái cuốn đầu tiên của ông Trần Anh Hùng là ông đưa, không biết là vì tiết kiệm tiền hay sao mà ông biểu vợ ông vô đóng phim đó luôn. Thì đó, thì đóng vai chính đó, thì cái bà vợ của ông là tên là Trần Nữ Yên Khê. Còn ông là tên Trần Anh Hùng, hai người này cùng họ Trần thôi chứ Nguyên Hoàng nghĩ không không phải là vì
con gì hết.
Tức là hồi xưa anh cũng biết là giờ, triều đại nhà Trần là giờ, cùng máu huyết lấy nhau đó, đó là mình nói chuyện cho vui thôi chứ hai người này Nguyên Hoàng nghĩ không có có liên hệ máu mủ gì. Nhưng mà thì ông đưa vợ ông vô đóng cái phim đó thì phải nói là hồi đó báo chí khen cái cô Trần Nữ Yên Khê đẹp lắm, thì Nguyên Hoàng chính vì tò mò cái chuyện đẹp đó mà Nguyên Hoàng mới đi coi phim. Thì đúng là cái cô thì cũng nước da thì đẹp thì đúng, trong phim Nguyên Hoàng thấy nước da đẹp, nhưng khuôn mặt đó thì cũng thường, không thể gọi là xấu thôi, chứ cũng thường thôi. Thứ nhất là cô cười cái hở lợi đó, thì nó mất đi cái đẹp rồi. Nhưng mà
sau khi anh coi xong anh đứng trước rạp phim anh nói thường thường bậc trung.
Vâng, thì đó y chang vậy đúng. Thì nhưng mà anh nhân nói cái chuyện anh nói là cái đu đủ xanh nó ăn vào nó tốt nó, hoặc là bôi lên da nó tốt, thì Nguyên Hoàng tự nhiên nhớ đến cái cô diễn viên Trần Nữ Yến Khê đó, thì trong phim thấy nước da cô rất là đẹp. Mà cũng thì nhưng mà Nguyên Hoàng thấy cái mùi đu đủ xanh hình như nó không có mùi thì phải, hoặc là cái mùi cũng không có cái gì gai gắt lắm,
không có mùi. Bây giờ thành ra là Nhã Quyên nói là đâu không dị ứng là phải, không có mùi gì hết đó.
Nhưng mà đu đủ là nó có hai loại cây đu đủ, một cây đu đủ đực là không bao giờ nó ra trái được nha. Có đu đủ đực, đu đủ cái nữa đó.
Mà mình làm sao biết được, mình giờ mình biết không?
Hình như nó không ra trái. Em không biết, ngày xưa em nhớ hình như nhà em có cây đu đủ mà không ra trái, thì em nghĩ đó là đu đủ đực.
thì gọi là đu đủ bất lực chứ sao gọi là đu đủ đực được. Đúng là
nhưng mà rồi cũng nó... có nhớ một cái món ngày xưa không biết là như thế nào, quên rồi không biết ai. Tức là nếu mà cái đu đủ xanh đó hầm lên với lại sườn heo hay là xương heo cái gì đó.
Thì hình như là cho những người mà hình như sanh hả?
Mang thai mà sinh ra con đó, có được lợi sữa để cho bú sữa đó. Đó, cái đó cũng có đó. Thì anh có biết là như vậy.
Nhưng mà Nguyên Hoàng thấy là đúng là đu đủ xanh làm gỏi rất là ngon. Bào ra rồi, Nguyên Hoàng thực ra nấu ăn không có rảnh, nhưng mà thấy hồi xưa trong nhà cũng có làm bào cái đu đủ đó. Là bào ra từng sợi sợi rồi để ăn làm gỏi rất là tuyệt vời.
Nhưng mà người ta nói cái hoa đu đủ đực á, thì có thể là trị được những cái bệnh ho, bệnh đồ, hoặc là có rất là nhiều tác dụng. Và trong mỹ phẩm thì người ta hay chiết những cái chất ở trong cây đu đủ để người ta làm trong những cái serum. Nói sâu hơn về khoa học thì Nhã Quyên không có rành lắm về, nhưng mà cái cây đu đủ nó cũng rất là có nhiều tác dụng ha.
Hình như lá, cái lá nó cũng có nữa sao, vì anh có đọc ở đâu đó nó nói là những người hút thuốc á thì có thể dễ bị viêm phổi các thứ khác, thì đu đủ xanh nó cũng giúp cho, nghĩa là bớt cái viêm phổi hay gì đó. Nhưng mà không cái đó cũng không thể nói rằng là cứ việc hút thuốc đi rồi cứ ăn đu đủ đi, thì cái chuyện đó không dám bàn tới cái chuyện đó. Nhưng mà nó cũng tránh được một số cái, nó chống những cái viêm rồi chống những cái oxy hóa các thứ khác, thì những cái vấn đề oxy hóa nó đều có thể gây ra những cái vấn đề ung thư hay các thứ khác. Thành ra nó là một cái món ăn rất là tốt. Mà người Thái Lan nó cũng có món của họ nữa, nó cũng hơi giống như vậy đó. Nó cũng có cái món salad, babaya salad gì đó của Thái Lan nữa. Thành ra Thái Lan, Việt Nam mình nó cũng chia sẻ giống nhau cái món đu đủ này.
Vâng. Tự nhiên nói cái chuyện này tự nhiên đói bụng thôi anh.
Nhưng mà như vậy ăn một dĩa đu đủ vào cô thì không đủ, phải ăn tới hai ba dĩa đó.
Vâng, đúng rồi.
Cái đó nó không có cái gì hết đó. Thành ra vốn là ăn để diet mà. Đó.
Vâng, thôi cũng chương trình cũng hết giờ rồi thưa anh. Xin mời anh Bùi Hữu Liêm gửi lời chào đến quý thính giả.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng, và ngày tuần sau cũng sẽ còn ở Cali nữa. Thành ra để sẽ tìm tỏi thêm Cali có gì lạ không. Kỳ này không có dám đặt cái tựa đề này bởi vì mới về đây có mấy ngày, cần phải nghiên cứu thêm về những cái thay đổi của California nữa. Dạ, cảm ơn quý vị thính giả nghe đài.
Dạ, xin kính chào anh.